là người Việt Nam chúng ta dù không can dự vào, chúng ta cũng hiểu rằng mọi cái việc liên quan Việt Nam đều phải hối lộ. Cho nên những người Nhật hay là bất cứ người nước nào mà quan hệ với Việt Nam, nếu mà có thể nói là cơ quan về ngoại giao thì họ cố tránh cái điều đó. Nhưng mà dân làm ăn vì vấn đề quyền lợi và tranh thủ để mà lấy được cái gói thầu đó, thì tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam thì 99,9% là nhận hối lộ, và phía ngoại quốc thì cũng phải 80-90% phải chấp nhận cái con đường đó để mà nhận cái gói thầu. Thành ra chỉ có là chưa bị khui ra chẳng hạn như vậy. Cho nên cũng có một số công ty mà họ rất là nghiêm chỉnh thì họ không có dám nghĩa là nhảy vào cái thị trường Việt Nam, bởi vì họ phải đụng chạm với đó. Mà với một ngày nào đó nó khui ra thì cũng rất là mất uy tín. Thành ra trường hợp Nhật nó đã từng xảy ra những cái chuyện như vậy.
Đây cũng là một cái điều giá khá ngạc nhiên anh Đỗ Thông Minh, bởi vì là cứ nghe nói là bên Nhật các viên chức, các chủ tịch công ty, những cái hàng mà đã lên tới cái chức cao cấp đó, thì họ rất là nghiêm chỉnh và không có cái chuyện hối lộ ở trong cái nội bộ của nước Nhật. Vậy mà bây giờ lại đi sang Việt Nam thì lại hối lộ để mà giành lấy được cái dự án thầu ở Việt Nam, thì đây cũng là một trong những cái điểm mà bây giờ theo những cái tin tức thì là nó là vấn đề giữa hai chính quyền Nhật và bên Việt Nam cần phải họp để mà bàn thảo với nhau, tức là nó lớn chuyện lắm chứ không phải trong nội bộ của các công ty không, phải không anh?
Dạ vâng, thưa, mỗi lần một cái chuyện này nó khui ra thì là những cái dân biểu, nghị sĩ đối lập đã đặt vấn đề với chính phủ Nhật rất là nhiều. Tức là chúng ta cũng biết là những tiền viện trợ ODA là tiền thuế của người dân. Và một cái tiền thuế này qua nhiều cái cơ quan thao tác nó đã không được dùng đúng. Không những là vì phía Việt Nam mà kể cả vì phía Nhật nữa. Cho nên là sau mỗi cái vụ này thì cái luật lệ kiểm tra của Nhật thì nó gắt gao hơn. Nhưng mà gắt gao hơn nhưng mà cũng không thể nào mà ngăn cản 100% được. Thực ra chúng ta cũng thẳng thắn mà nói, nếu Nhật Bản không hối lộ thì không bao giờ có thể nhận bất cứ cái thầu nào ở Việt Nam. Đó là một thực tế. Tại vì các quan chức không ăn thì đời nào người ta chấp nhận cho anh nhận một gói thầu 42 triệu đô la như vậy mà họ không có đồng nào. Đó, thành ra vì vậy cái nó gần như là một cái quy luật hiển nhiên. Chúng ta thấy người ta chỉ cần đi đường thôi, cảnh sát giao thông đứng quắc là trong 15 phút chúng ta thấy cả chục vụ chạy nộp tiền, thì chúng ta thấy là nó làm công khai ban ngày như vậy. Và một cái anh đứng đường mà anh muốn đứng ở chỗ đó thì anh cũng mất cả 100.000 đô la, thì bây giờ anh phải kiếm khác anh bù lại cái số tiền anh bỏ ra thôi. Ví dụ như là ông Nguyễn Bá Thanh là cái người nổi tiếng, bây giờ là làm coi như là đứng đầu cơ quan nội chính, đúng không? Mà nhưng mà ông này có kèm một cái con số là Nguyễn Bá Thanh 10%, tất cả những cái thầu nào mà ở cái đất Đà Nẵng của ông ta là đều phải nộp ít nhất là 10% thì mới công pha. Chứ còn không có thằng khác nó hối lộ mà mình không hối lộ thì đời nào mà mình nhận được cái thầu. Còn tất cả mà chơi công bằng hết, không ai nộp hết, thì lúc đó nó theo cái giá cả hoặc là theo cái khả năng cung cấp của các công ty. Còn đằng này á, thì các quan chức không ăn thì lấy gì mà họ cho mình trúng thầu. Thực tế ra thì có thể là 95% những cái thầu Việt Nam là đều phải đi qua cái ngã hay là hối lộ hết. Đó là thực tế. Vấn đề là chưa bị khui ra thôi. Quý vị không nhớ là nhớ cách đây mấy năm là một nhân viên tòa đại sứ Mỹ, đó là một viên chức Mỹ như vậy mà còn nữa là nhận tiền, số tiền rất là lớn để mà đưa những cái cung cấp visa cho những cái người Việt đi qua bên Mỹ nha. Đó, vì cái số tiền rất là lớn, nó có thể lên tới 70-80 ngàn người cho một đầu người, mà làm cho cả 100 người như vậy họ kiếm cả bao nhiêu triệu đô la về cái chuyện đó. Sau này thì cái ông này mới bị khui ra. Đó, người Mỹ mà cũng còn bị dính như vậy.
Dạ vâng, cái vụ này có thể ảnh hưởng đến. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Xin thưa rằng nếu mà có thể được thì xin qua một cái chuyển một cái đề tài.
Dạ, vâng.
Cũng khá đặc biệt.
Vâng anh, xin mời anh. Xin mời anh đi ạ.
Đó là cái chuyện là ông chủ tịch nước Trương Tân Sang đã qua Nhật Bản, và lần này là lần thứ hai. Trước đây hồi tháng 6 năm 2011 thì ông đã qua thăm một lần, và lần này thì qua với tư cách là coi như là chủ tịch nước và được tiếp đón khá long trọng. Thì ngay tới ở phi trường thì chưa có tiếp đón long trọng, nhưng mà sau đó thì được tiếp đón tại Vinh Quốc Khách, rồi tiếp kiến Thiên Hoàng, Bình Thành, và đồng thời lại có một cái buổi nói chuyện tại trước Quốc hội Nhật. Và như chúng ta biết rằng là ngày hôm nay Nhật Bản là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam từ lâu nay. Số tiền viện trợ là trong khoảng là từ 1.6 triệu cho tới 1.8 triệu, và nước Nhật cũng là nước dự trù sẽ cung cấp hai cái lò nguyên tử của công ty Toshiba cho Việt Nam ở tại Ninh Thuận, tiếp theo sau hai cái lò của Nga cung cấp, đó là dự trù. Tuy nhiên do cái tình hình Việt Nam thiếu chuyên viên và những nhân viên kinh nghiệm cũng như là thiết bị, cho nên có thể là chương trình xây dựng lò nguyên tử tại Việt Nam sẽ phải đợi lùi lại trong vài năm. Nhưng cái điều đáng nói là vì cái vấn đề Việt Nam nhận viện trợ rất nhiều của Nhật Bản, cũng như là Nhật Bản đã từng giúp cho Cộng sản Việt Nam xóa nợ. Chúng ta nhớ rằng là từ 75 cho tới 85 và cho tới 90 là Cộng sản Việt Nam rơi vào khủng hoảng, đứng bên bờ vực, kinh tế bị sụp đổ. Cho nên là câu lạc bộ Paris và Nhật Bản đã đứng ra giúp, coi như là cho vay tiền để trả nợ cho các cái quỹ hoặc các quốc gia ngân hàng. Và từ đó Việt Nam mới coi như là không bị nợ lần nữa và mới có tín dụng để trở lại vay mượn. Và Cộng sản Việt Nam cũng nhận được viện trợ của Nhật trong cái vấn đề bồi thường thời Thế chiến thứ hai. Cho nên sau này các thủ tướng hay bộ trưởng mà có đi cái đền Yasukuni mà Trung Quốc và Triều Tiên phản đối, thì như là lời ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tuyên bố, tức là cái trang sử quá khứ giữa Nhật Bản Việt Nam đã lật qua, thành ra phía Việt Nam hầu như không có nhắc tới nữa. Thế thì lần này á, ông Trương Tấn Sang qua với tính cách là một người coi như là đứng đầu nước, và hai bên đang có cái quan hệ khá gắn bó và lại cùng chung cảnh giác trước cái sự mà bành trướng của Trung Quốc. Cho nên rằng là có thể nói rằng là cái bài diễn văn của ông chủ tịch Trương Tấn Sang nặng cái tính chất là ca ngợi. Thì ông ta cho biết rằng là rất là vinh dự được đọc diễn văn trước một cái cơ quan lập pháp đã có lịch sử lâu đời nhất ở Á Châu, tức là 125 năm. Và đồng thời đó thì chúng tôi cũng xin được tóm tắt vài cái điểm nó tính cách ra lịch sử cũng là cái điều hay. Tức là trong đó thì ông ta cũng kể rằng là năm ngoái là hai quốc gia đã kỷ niệm 40 năm thành lập, tức là sau khi ký hiệp định Paris vào tháng 2 thì tháng 10 là hai bên ký kết băng giao với nhau. Cho tới nay là 40 năm và sắp bước sang năm thứ 41. Và nhắc lại lịch sử quá khứ đó, thì vào thế kỷ thứ 8 thì có nhà sư tên là Phật Chiết từ miền Trung Việt Nam đã sang Nhật để mà truyền đạo và nhạc lâm ấp. Thì cái dịp này là cái dịp mà Todaiji đó ở Nara đó khánh thành. Thành ra có nhiều tin cho biết là vị sư này đã tham dự cái khoa để dự cái buổi coi như là khánh thành cái chùa rất lớn. Ở đó có cái tượng Phật lớn nhất nước Nhật là Tỳ Lô Giá Na, cái tượng Phật đen đó, ở Nara cạnh vườn Nai là rất là nổi tiếng. Và sau này thì ông này đã được thờ ở chùa Đại An, cũng là thành phố Nara. Rồi ngoài ra hơn 400 năm trước, như chúng ta biết là cái phố Hội An, đó là cái nơi mà những thương nhân Nhật đã tới đây buôn bán và họ ở lại trong vòng 15 năm. Trước sau có khoảng 700 người đã tới đây, và đặc biệt là ông Araki đã xin phục tùng nhà Nguyễn, cho nên chú Nguyễn đã gả công chúa Ngọc Hoa và sau đó ông đưa về Kyushu. Đó, rồi tới thế kỷ thứ 17 thì chú Nguyễn Hoàng cũng đã gửi thư cho tướng quân lúc đó là Tokugawa Ieyasu, là cái ông đầu tiên của cái triều đại sứ quân kéo dài 15 đời, 265 năm đó, thì là coi như bày tỏ ý muốn ban giao. Rồi chúng ta thấy là sau đó là phong trào Lung Du đó, và những cái trao đổi tiếp theo này thì ông Trương Tấn Sang lại nhắc lại cái quá khứ hai bên cũng đã có những cái quan hệ lâu đời để tạo thêm cái tình hữu nghị giữa hai nước.
Vâng, có cái tin tức mới chúng tôi đương đọc đây thì thấy rằng là ông Thủ tướng Abe của Nhật Bản đương tìm cách để sửa đổi lại cái điều lệ ODA để có thể mở đường cho các chương trình viện trợ quân sự ở nước ngoài. Thì mà cái tin này mới lắm, mà có báo AC mới đăng ngày hôm qua đó, thì có phải vậy không anh?
Dạ vâng, phía Nhật Bản thì cũng đang cố gắng sửa một phần nào đó, cái cách giải thích thôi, chứ chưa chính thức là sửa hiến pháp. Mặc dù ông Abe thì cũng muốn sửa hiến pháp, nhưng mà cũng đang cố gắng giải thích để trong những cái trường hợp mà nhẹ nhàng như chúng ta thấy đó, là sẽ cung cấp 10 cái tàu thuyền viên cho Philippines, 10 cái tàu thuyền viên cho Việt Nam. Đương nhiên là viện trợ và tính tiền, nhưng mà như chúng ta biết là trong cái vấn đề mà giữ an ninh ở Trung Đông vân vân đó, thì chính Nhật Bản lại cung cấp đạn cho những đơn vị giữ an ninh của Hàn Quốc. Tuy là chỉ là đạn súng nhỏ thôi, nhưng mà trên nguyên tắc căn bản đó là coi như là cấm cung cấp vũ khí là tiếp tế cho bên ngoài. Nhưng mà Nhật Bản đây là nói là đây là trường hợp đặc biệt, nhưng mà không hiểu cái toán quân của Hàn Quốc tại sao qua mà lại không kịp đem theo đạn đầy đủ, cho nên lại phải yêu cầu phía Nhật cung cấp. Thì có những cái chuyện đó, và đồng thời họ cũng cố gắng giải thích cái chuyện mà liên đới với đồng minh, tức là đặc biệt là Hoa Kỳ. Thí dụ như trên nguyên tắc họ chỉ phòng thủ ở cái phạm vi hải phận và không phận của họ thôi, nhưng bây giờ thí dụ như những đơn vị Mỹ đóng ở Nhật và bảo vệ Nhật nhưng mà đánh nhau ở ngoài cái phạm vi hải phận, vậy thì quân Nhật có ra tiếp tay hay không? Tiếp tay đây không phải là bắn, nhưng mà ít nhất là cứu thương, cứu hộ, vân vân. Thì bây giờ Nhật cho rằng là Nhật sẽ tiếp tay với Hoa Kỳ, hoặc là tiếp tế xăng đạn. Họ tiếp tế đó là họ không bắn, nhưng mà họ có thể vận chuyển tiếp tế cho quân đội Hoa Kỳ, bởi vì chính quân đội Hoa Kỳ đã bảo vệ nước Nhật.
À, vâng, rất là cảm ơn học giả Đức Thông Minh từ bên Nhật Bản đã cộng tác với đài chúng tôi trong những cái bản tường trình rất là hữu ích cho tìm hiểu thêm về nước Nhật. Chúng ta cũng gần sắp hết giờ, anh Đỗ Thông Minh có cái điều gì để anh có thể mà đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ?
Dạ thân, thì một cái tin này thì nó không hay, đó là như chúng ta biết là cách đây chừng 10 ngày nó đã xảy ra một cái vụ một cái máy bay của Air Việt Nam trước khi rời phi trường Narita đã bị chặn lại bởi vì có một nữ tiếp viên đã mang những cái hành lý mà bị cho là ăn cắp ở bên Nhật. Và mới đây nữa thì lại có một vụ nữa là ở tại Osaka cũng trong cái tình trạng tương tự. Thế thì rất buồn là trong những cái thống kê của Nhật Bản là trong năm 2013, số vụ người Việt Nam ăn cắp mà bị bắt lên tới hàng 900 vụ trong một năm. Và tổng số người ngoại quốc ăn cắp đó thì phía Việt Nam đã không thôi đã chiếm tới 40%. Đây là một cái tỷ lệ rất là cao. Đó, một mình Việt Nam thôi. Thực ra đó, Việt Nam chúng ta thì ít phạm những cái tội hình sự ghê gớm. Những cái người mà có đầu óc ghê gớm thường thường là người Hoa, họ làm những công việc động trời hơn. Đó, nhưng mà Việt Nam thường thường là trồng cần sa, buôn lậu cần sa hay chuyển lậu cần sa. Nhưng mà nhiều nhất là đi ăn cắp vặt ở các chợ, các cửa tiệm, đặc biệt là bán mỹ phẩm. Rồi cái loại quần áo của cái công ty bên đây nổi tiếng là Uniqlo. Uniqlo đó là một cái công ty rất đặc biệt, thường thường người ta chạy theo cái hàng hiệu, là anh là hiệu gì Gucci hay là cái gì đó. Nhưng mà bên công ty này thì chủ trương rằng chúng tôi làm hàng tốt nhưng mà bất chấp hiệu, thành ra họ gọi là vô ấn lương phẩm. Vô ấn tức là không cần cái hiệu gì cả nhưng mà hàng tốt. Thì cái này được giới trẻ rất là thích, và ở bên Việt Nam họ cũng thích nữa. Thế thành ra nó có cái chuyện là chuyên môn đi ăn cắp hàng Uniqlo và hàng mỹ phẩm rồi đưa cho những người hostel để mà họ đem về. Thì mỗi lần mà Nhật Bản bắt thường thường là không có chật. Bởi vì sao? Họ đã theo dõi từ rất lâu, chứ không phải là ô tôi thấy cái đó là tôi bắt, không phải đơn giản như vậy. Họ đã theo dõi rất là lâu để làm chi, họ nắm cả đường dây. Thành ra một khi họ bắt là bắt một dây chuyền, chứ không phải họ bắt một người hết. Liên quan tới vấn đề này thì họ cho biết là khoảng 20 người liên hệ, và họ đã triệu 5 người, trong đó có một phi công phó, cũng như là họ đã tổ chức khám xét văn phòng của Air Việt Nam ở tại Nhật Bản để xem còn có những cái thông tin hay dữ kiện gì liên hệ tới cái việc ăn cắp hay không. Thành ra ở bên Nhật thì cũng có một cái thể nói trong ngoặc kép là thiên đường của trộm cắp. Thành ra rất nhiều người qua đây trong cái tình trạng lao động như chúng tôi vừa nói đó. Nếu mà họ bỏ cái hãng đầu tiên mà bây giờ họ không tìm được hãng mới, mà tiền thì nợ nần ở bên Việt Nam, thành ra đôi khi họ làm liều. Đó là cái tình trạng lao động không riêng gì tại Nhật mà nhiều quốc gia khác trên thế giới, những người đi lao động cũng như vậy. Nhưng mà ở đây thì cái vấn đề hàng hóa nó nhiều và họ không có kiểm soát kỹ, cho nên cái số người đi ăn cắp vặt tương đối là rất là đông. Mà thường thường thì trước sau làm vài năm cũng bị bắt rồi. Có khi là anh rất giỏi, rất khéo, không ai bắt anh tại chỗ, nhưng mà sau đó cái người thu mua chẳng hạn như vậy họ bị bắt. Từ những cái người A bán cho người B, anh B đứng ra thu mua mọi nơi, đến khi B bị bắt thì nó sẽ khui ra, hoặc là giấy tờ hồ sơ, những cái địa chỉ gửi hàng vân vân thì biết là ông A, B khắp mọi nơi gửi như thế nào, họ theo dõi lâu lắm. Có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì đến lúc họ bắt là họ bắt cả một cái dây chuyền. Có khi thí dụ như vậy 9 giờ sáng mở mắt ra là nhân viên mấy trăm người họ trải đi khắp mọi nơi và họ gõ cửa họ bắt.
Anh Đỗ Tung Minh có thể nói mà không sai lắm thì hầu hết các tiếp viên của Vietnam Airlines, cái đường bay mà quốc tế đó, thì hầu hết là đều là có dính dáng đến những cái vụ buôn lậu, chỉ có là họ chưa bị bắt mà thôi. Nhưng mà có một cái tin này, nhân tiện mà anh nói đến cái vụ mà ăn cắp ở Nhật đó, thì cách đây khá lâu có một cái tin nó không được đẹp cho cộng đồng Việt Nam bên đó, là có những cửa hàng họ để những cái bảng hiệu lưu ý cái nạn trộm cắp mà viết bằng tiếng Việt Nam. Cái điều đó có đúng không ạ?
Dạ vâng, dạ có. Vâng. Cái đó thì ở tỉnh Saitama thì có, tức là họ bị ăn cắp nhiều quá rồi thì họ có viết những cái bảng vừa bằng tiếng Nhật và vừa bằng tiếng Việt để cảnh giác những người Việt Nam. Là không muốn cho những người Việt Nam bén mạng tới. Và như chúng ta biết, không ai ăn cắp ở tại một chỗ mãi, cho nên cái nghề ăn cắp này là cái ăn cắp lưu động. Tức là cứ đi hết cái thành phố này qua thành phố khác, mỗi nơi là làm một hai lần thôi chứ ăn cắp hoài nên người ta biết đó, thành ra là ăn cắp cái nghề này là cái nghề lưu động bởi vì sống bằng nghề ăn cắp chứ không phải là lâu lâu đói ăn cắp mà là ăn cắp liên tục, tức là cứ đi ngày thì có thể nghỉ ngày rồi hôm sau lại đi tiếp cứ thế, tức là đôi khi đó họ cũng biết rằng trước sau cũng bị bắt, nhưng mà bây giờ cái là ở ngoài Bắc chúng ta có nhớ cái câu không đó, hy sinh đời bố củng cố đời con, cứ làm liều đi, thứ nhất là nợ nần, thứ hai là muốn làm giàu, ngay cả một vài người định cư rồi ở Nhật nhé chứ không phải là người lao động, họ cũng làm cái nghề như vậy, họ có thể kiếm vài trăm ngàn đô la cũng nhà cửa xinh sang xong rồi vào tù vài năm rồi đi ra đó, tức là họ chấp nhận bởi vì tù Nhật nó không có đánh, thế là thôi chấp nhận ăn cơm tù tại vì họ đâu có nghề chuyên môn, họ đâu giỏi giang gì, làm sao họ có được vài trăm ngàn đô la. Thành ra bây giờ chỉ có cái nghề ăn cắp hoặc mua đồ ăn cắp là mau giàu nhất thôi. Thành ra họ chấp nhận như vậy để họ sống xanh sang, tức là họ đo cái khả năng của họ bằng cái đồng tiền họ kiếm được, còn không bất chấp cái đạo đức. Cũng như là trước đây chúng ta không biết là cái vấn đề nghề trồng cỏ, tức là trồng cần sa, nó đã xảy ra trong cái cộng đồng người Việt, nhất là người miền Bắc, ở rất nhiều quốc gia. Và bên Nhật đã hai lần xảy ra cái chuyện là thay vì cháy nhà ra mặt chuột thì đã cháy nhà ra cần sa, bởi vì cái ngành trồng cần sa nó cần sưởi nóng rất nhiều. Mà nếu mà dùng điện nhiều quá, gấp 10 lần, 20 lần những nhà chung quanh là nó lộ, cho nên họ dùng cái lò sưởi dầu. Mà lò sưởi dầu người ta chỉ thường là người ta đốt một đêm 1, 2, 3 tiếng thôi. Còn này đốt 24 trên 24 ngày này sang ngày nọ thì nó nóng quá, nó cháy, mà chưa kể Việt Nam mình thì rất là ẩu. Đó, không có cái vấn đề mà canh chừng an toàn, đến lúc cháy nhà thì nghĩa là bỏ trốn luôn thì toàn là cần sa trong nhà không. Tức là họ thuê những căn nhà rồi họ trồng ở trong đó.
Vâng, xin cảm ơn học giả Tôn Minh với cái bản tường trình từ Nhật Bản. Xin kính chào và xin chúc anh Đỗ Thương Linh một đêm an lành ở bên Kyoto, Nhật Bản. Xin chào anh ạ.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn, Little Sài Gòn phải không ạ? Sài Gòn Radio và Đà Lạt. Dạ vâng, xin kính chúc quý vị được mọi điều như ý và xin gặp lại quý vị vào kỳ sau ạ.
Vâng, xin chào anh.